Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Vâng lời Chúa trong mọi lãnh vực. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì đoạn 8 từ câu 1 đến câu 17.
Cuối 20 năm, sau khi Salomon đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, thì Salomon cũng sửa xây lại các thành mà vua Huram đã nhường cho người và khiến cho dân Israel ở đó. Salomon đi đến đánh Hamath-soba và thắng được. Người xây thành Tác-mốt trong đồng vắng và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Hamath. Người cũng xây Bết-horôn trên và Bết-horôn dưới là những thành bền vững có vách tường, cửa và then khóa. Lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Salomon, các thành để chứa xe và các thành cho lính kỵ người ở. Phàm điều gì Salomon ước ao xây cất hoặc tại Jerusalem trên Liban hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người thì đều xây cất cả. Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít không thuộc về Israel, tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ mà dân Israel không diệt hết, thì trong chúng nó, Salomon bắt kẻ làm sâu cho đến ngày nay. Nhưng về dân Israel, Salomon không bắt ai làm sâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe và lính kỵ của người. Còn về quan trưởng của Salomon đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là 250 người. Salomon sai rước công chúa Pharaon ở thành David lên cung mà người đã cất cho nàng, vì người nói rằng, vợ ta chẳng nên ở trong cung David vua Israel, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến thì đã nên thánh rồi. Bây giờ, Salomon dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa. Lại tùy theo lệ luật của Môi-se, người dâng mỗi ngày của lễ phải dâng, cùng trong các ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và hàng năm nhằm ba lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều tạm. Tùy theo lệnh truyền của David cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ. Cứ công việc ngày nào, theo ngày nấy. Tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa. Cứ theo phiên mình, vì David, người của Đức Chúa Trời đã truyền lệnh như vậy. Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. Vả, các tài liệu mà Salomon dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. Khi ấy, Salomon đi đến Esion-gebe và Elot tại trên mé biển trong xứ Edom.
Câu gốc suy gẫm trong Phục Truyền đoạn 8 câu 1. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Vua Salomon đã xây cất những công trình quan trọng nào? Vì sao ông xây cung điện riêng cho hoàng hậu? Sự vâng lời của vua Salomon thiếu trọn vẹn ở điểm nào? Ông đã nhận hậu quả gì? Bạn học được điều gì từ cuộc đời vua Salomon? Kính thưa quý vị, vua Salomon đã làm vua được 20 năm. Ông thể hiện sự vâng lời Chúa qua việc xây dựng đền thờ. Ông cũng thể hiện sự vâng lời khi truyền dạy thực hiện thường xuyên các lễ nghi, bao gồm những luật lệ của ông Môi-se truyền và những quy định của vua David. Theo luật Môi-se, hằng ngày phải dâng của lễ thiêu, hằng tuần giữ ngày Sa-bát, hằng tháng giữ ngày trăng mới và ba ngày đại lễ hằng năm. Những quy định của vua David gồm phân công các thầy tế lễ và những người phụ giúp khi dâng các tế lễ hằng ngày, bổ nhiệm những người giữ cửa đền thờ. Vua Sa-la-môn đã vâng lời trong mọi lãnh vực, vì đó là lệnh truyền cha mình, và đặc biệt là của David, người của Đức Chúa Trời, cũng như luật lệ Chúa đã truyền dạy cho ông Môi-se, cũng là người của Đức Chúa Trời. Vua Sa-la-môn còn thể hiện sự tôn trọng mệnh lệnh của Chúa khi đem con gái của vua Ai Cập ra khỏi thành David và xây cho bà một cung điện ở nơi khác. Khi cưới người vợ ngoại bang này, ông đã cho bà ở tạm một nơi trong thành David, nhưng ông biết rõ một người vợ như thế không được ở gần nơi có hồn giao ước của Chúa, nên ông đã sắp xếp để bà có chỗ ở khác. Dường như vua Sa-la-môn là một người vâng giữ các điều răn của Chúa. Tuy nhiên, sự vâng lời của ông không trọn vẹn vì ông không vâng giữ hết thảy điều răn khi kết hôn với những người nữ ngoại bang. Hậu quả là về sau ông bị quyến dụ đi theo các thần khác và đánh mất ơn phước của Chúa. Vương quốc để lại cho con trai của ông sau này chỉ còn hai chi phái Giu-đa và Ben-sa-min. Chúa muốn sự vâng lời trọn vẹn trong mọi lãnh vực. Vua Sa-la-môn đã vâng lời Chúa trong nhiều lãnh vực, nhưng ông lại không vâng lời trong lãnh vực hôn nhân. Sự không vâng lời này đã khiến ông đánh mất ơn phước trong tương lai, dù hiện tại ông được Chúa ban cho nhiều ơn phước, làm được việc lớn cho Chúa. Chúa cũng muốn sự vâng lời trọn vẹn nơi mỗi chúng ta. Đó phải là vâng lời trong mọi lãnh vực. Sự không vâng lời dù chỉ ở một lãnh vực nào đó trong hiện tại cũng sẽ dẫn đến sự đoán phạt hay gánh lấy hậu quả đau buồn trong tương lai, dù hiện tại chúng ta đang được nhiều ân phước Chúa. Bạn thấy mình có sự thiếu vâng lời trong lãnh vực nào của đời sống không? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết vâng lời Ngài trong mọi lãnh vực. Nếu có sự không vâng lời nào trong đời sống của chúng con, xin Chúa tha thứ và giúp chúng con từ bỏ để chúng con không đánh mất những ơn phước trong hiện tại lẫn tương lai. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.